Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
ngăn chặn tội phạm và tệ nạn từ các khu dân cư là việc làm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm gần đây, các tổ tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc này, góp phần đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm.
Tăng nặng chế tài xử lý vi phạm quy định an toàn giao thông cần nhưng chưa đủ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật hay luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 29 CTTTG về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ ngành trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông Internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua bán mẫu động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã hoặc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm, bộ phận của động vật hoang dã đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Đặc biệt, hành vi quảng cáo bán trái phép cá thể hay sản phẩm của các loài động vật hoang dã được coi là hàng cấm như hổ, gấu, voi, tê giác, tê tê, dù là trên Internet cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 100 triệu đồng. Theo Điều 33, Nghị định 38-2021-NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Hành vi quảng cáo kinh doanh trái phép đối với các loài động vật rừng khác cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 đến 1,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 16, Nghị định 35-2019-NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong năm 2020, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV ghi nhận 1.759 vụ việc vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên Internet. Con số này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt với 1.788 vụ việc vi phạm trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử được ghi nhận chỉ trong 3 quý đầu năm 2021. Mới đây, ngày 15 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng, tổng số tiền hơn 157 triệu đồng về hành vi quảng cáo, giao bán trái phép động vật hoang dã cùng các sản phẩm từ động vật hoang dã trên mạng xã hội. Đó là đối tượng Võ Tá Hưng, sinh năm 1984, trú tại thôn Tân Lập A, xã Đắc Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, và đối tượng Lê Hồng Thời, sinh năm 1996, trú tại Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Từ năm 2019, hai đối tượng này đã thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để quảng cáo, giao bán các loài động vật hoang dã như kỳ đà, khỉ, chim săn mồi và sản phẩm từ hổ, gấu, voi. Cả hai đối tượng bị xử phạt lần lượt là 86.250.000 đồng và 71 triệu đồng, đồng thời phải gỡ bỏ tất cả bài viết vi phạm trên các tài khoản mạng xã hội. Có thể thấy, để ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng viễn thông Internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua bán mẫu vật động vật hoang dã, thì các cơ quan chức năng bên cạnh việc xử lý nghiêm cần tích cực điều tra và xử lý các nguồn đầu mối cung cấp động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng cho các đối tượng giao bán trên Internet.
Làm theo yêu cầu của người tự xưng là công an thành phố Đà Nẵng, anh Hát tá hỏa khi phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 250 triệu đồng. Thông tin ban đầu, vào 11 giờ ngày 15 tháng 11, anh Hát sinh năm 1993, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhận cuộc điện thoại của một người tự xưng là công an thành phố Đà Nẵng. Người này thông báo anh Hát đứng tên thuê xe ô tô gây tai nạn giao thông chết người ở Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu anh Hát cung cấp tài khoản ngân hàng và mật khẩu để phong tỏa. Bất ngờ và lo lắng, anh Hát cung cấp toàn bộ thông tin theo yêu cầu của công an Đà Nẵng và tá hỏa khi phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 250 triệu đồng. Anh Hát tỉnh ngộ biết mình bị lừa nên nhanh chóng đến công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng trình báo. Từ vụ việc, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Công an thành phố Hà Nội nêu rõ.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1974 ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Số tiền bị cáo chiếm đoạt là rất lớn, hơn 322 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Lan là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Lan nổ với nhiều người xung quanh là bản thân có quan hệ làm ăn với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Vsem và các quan chức trong ngành xi măng, có thể mua được máy móc thanh lý giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Lan kêu gọi mọi người tham gia góp vốn đầu tư cho mình để được hưởng lợi nhuận. Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Tài liệu điều tra thể hiện, để tạo lòng tin với mọi người, sau vài ngày Lan đã trả tiền gốc và lợi nhuận. Sau đó Lan lại hỏi vay hoặc huy động tiền đầu tư nhiều hơn của các bị hại nhằm chiếm đoạt. Theo cáo trạng, khoảng tháng 9 năm 2016, Lan kêu gọi các anh TTK, BDT và BTT đều ở Hà Nội góp vốn mua các loại vật tư như bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ của nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Liên tục từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2016, những người này đã chuyển khoản nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng để đầu tư cho Lan. Thậm chí vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2016, Lan gọi điện thoại cho anh K nói đang bị xã hội đen đe dọa. Lan nói vay họ 800 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Lan liên tục thúc giục nên anh K đã đưa cho Lan 280 triệu đồng. Đến tháng 11 năm 2016, các bị hại chưa nhận được tiền lãi từ vốn góp nên đã hỏi Lan. Lan nại ra việc khi tháo dỡ dây chuyền nhà máy thì xảy ra tai nạn lao động, làm chết hai kỹ sư khiến công việc phải dừng lại. Nhà máy bị thanh tra nên chậm thanh toán. Đến đầu tháng 1 năm 2017, Lan nói cần mua xe ô tô Lexus để biếu quan chức nên nhờ anh K làm thủ tục đăng ký tên công ty của gia đình anh K. Anh K đồng ý làm thủ tục và tiền mua xe hết 3,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, Lan đã chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng của ba bị hại. Riêng anh Ca bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng. Cùng với thủ đoạn trên, Lan còn tung các thông tin gian dối để lừa tiền nhiều người khác. Cơ quan chức năng xác định từ năm 2014 đến năm 2017, Lan đã chiếm đoạt gần 323 tỷ đồng của 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội. Trong đó có bị hại bị chiếm đoạt tới hơn 132,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn từ các khu dân cư là việc làm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm gần đây, các tổ tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc này, góp phần đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm.
Chúng tôi đến xóm 3, xã Cù Vân để mục sở thị những hoạt động của tổ tự quản về an ninh trật tự của xóm trong việc ngăn chặn tội phạm từ khu dân cư. Khi chúng tôi đến, cũng là lúc ông Đỗ Văn Tuyển, trưởng xóm, đồng thời là tổ trưởng tổ tự quản, cùng ông Bùi Văn Tĩnh, tổ phó và các thành viên đang tuần tra dọc tuyến quốc lộ 3, đoạn thuộc địa phận xóm, để nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, đỗ xe, lấn chiếm lòng đường. Ông Tuyển cho biết, xóm 3 bám dọc quốc lộ 37 nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là vài năm trước, ở đây tệ nạn ma túy khá phức tạp. Năm 2019, tổ tự quản được thành lập với 6 thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền cho người dân giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng công an chính quy giải quyết các vụ việc xảy ra tại địa bàn. Năm 2020, tổ đã lập nhiều thành tích như tham gia vào quá trình bắt giữ các đối tượng trong 2 vụ buôn bán tàng trữ ma túy ở xóm. Trong đó có vụ bắt giữ đối tượng Lường Văn Mai, sinh năm 1994, ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, thu 2.938 viên ma túy tổng hợp và 191,134 gram heroin. tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Hùng Sơn bám theo tỉnh lộ 261. Có nhiều hộ kinh doanh buôn bán thường xuyên bày bán hàng hóa cạnh đường. Đây là địa bàn có trường học đứng chân nên mỗi khi tan học, đông người đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tổ an ninh tự quản về an toàn giao thông gồm 12 thành viên được thành lập nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên tuần tra nhắc nhở người dân thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng đường, lề đường. Riêng năm 2020, tổ phối hợp với công an thị trấn tổ chức 64 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, tham gia xử lý các trường hợp họp chợ trái phép, thu giữ 38 biển quảng cáo, 15 ô tre, 5 bàn nhựa, 6 cân đồng hồ, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính một số trường hợp. Sau một năm tổ hoạt động, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, nhân dân có ý thức trách nhiệm hơn trong chấp hành quy định về an toàn giao thông. Ngoài hai tổ tự quản trên, huyện Đại Từ có tổ tự quản ở 403 xóm tổ dân phố trên địa bàn. Tùy theo đặc điểm tình hình, phong tục của mỗi địa phương, các khu dân cư thành lập duy trì tổ tự quản theo mô hình khác nhau. Tuy tên gọi khác nhau, cách thức hoạt động cũng không giống nhau, nhưng các mô hình đều có điểm chung là hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Tuy không có chế độ hỗ trợ, nhưng bằng sự nhiệt tình, thành viên trong các tổ tự quản đã tích cực tham gia đóng góp công sức, thời gian, thậm chí cả tiền bạc để làm những công việc vì cộng đồng, như vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát, phát hiện nhắc nhở mọi người thực hiện tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn hiệu quả tội phạm và tệ nạn ở các khu dân cư, cùng giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở. Qua đánh giá của Công an huyện, hầu hết các tổ đều hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 100 năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ đường sắt đã đang gây sự chú ý và đóng góp ý kiến của các chuyên gia, người dân với các luồng ý kiến khác nhau. Chương trình Pháp luật với đời sống hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng để đề cập nội dung này.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 100 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt. Lần sửa đổi bổ sung này, cơ quan soạn thảo tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh nội dung, xử lý một số hành vi vi phạm để phù hợp với tình hình mới. Trong đó, một số lỗi vi phạm giao thông tăng mức hình phạt lên gần gấp đôi. Việc sửa đổi nghị định 100 theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt như vậy, liệu có thực sự cần thiết và đạt được mục tiêu kéo giảm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông hay không? Đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến bàn luận của chuyên gia và người dân. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau gần 2 năm Nghị định 100 có hiệu lực, tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, đồng thời phát sinh những tình huống nhất định.
Ví dụ như là việc họ che cái biển số đấy, hoặc là dán vào để làm sai lệch những cái biển số, thậm chí có những trường hợp là sử dụng cái biển số giả, biển số nó trùng với một cái phương tiện khác, thì nó cũng gây nhiều cái khó khăn cho các lực lượng chức năng trong cái việc xác định, làm rõ cái phương tiện vi phạm rồi người thực hiện cái hành vi vi phạm, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái người tham gia giao thông khác khi mà cái xe của mình mà không tham gia giao thông ở cái vị trí đó, không vi phạm nhưng bị cái người tham gia giao thông khác, bị cái đối tượng lợi dụng để gắn cái biển số xe đó vào cái phương tiện mà vi phạm, gây rất là nhiều những cái khó khăn.
Đọc kỹ bản dự thảo sửa đổi lần này cho thấy nội dung sửa đổi tập trung vào tăng mức phạt đối với một số vi phạm, đồng thời bổ sung các quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý và quy trình cho lực lượng thực thi công vụ, tăng thẩm quyền xử phạt cho một số chức danh. Theo đó, trưởng công an cấp xã được phạt tiền đối với các lái xe vi phạm lên đến 2,5 triệu đồng, trưởng công an cấp huyện được quyền xử phạt lên đến 15 triệu đồng và giám đốc công an cấp tỉnh có quyền xử phạt lên tới 37,5 triệu đồng. Trong đó, một số lỗi vi phạm giao thông tăng mức hình phạt lên gần gấp đôi. Cụ thể, theo Nghị định 100 hiện nay, với vi phạm của cá nhân sẽ bị xử phạt mức cao nhất là 40 triệu đồng. Còn theo dự thảo sửa đổi nghị định, mức này cao nhất là 75 triệu đồng một lần vi phạm. Mức phạt này được ban soạn thảo thống nhất áp dụng cho các lỗi như tài xế điều khiển xe khách chở quá số lượng quy định, xe tải chở quá 50% tải trọng cho phép. Cùng với đó, dự thảo cũng tăng quyền được quy định mức xử phạt của các cơ quan thực thi công vụ trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Cụ thể, hiện nay trưởng phòng cảnh sát giao thông chỉ có quyền ký biên bản phạt tiền lên đến 8 triệu đồng thì dự thảo quy định tăng lên mức 15 triệu đồng một lần vi phạm. Giám đốc công an cấp tỉnh hiện nay chỉ được phép ký mức 20 triệu đồng thì dự thảo tăng lên mức 37,5 triệu đồng. Thanh tra giao thông cấp tỉnh được dự thảo cho phép ký mức xử phạt lên mức 70 triệu đồng với cá nhân, khoảng 100 triệu đồng một lần vi phạm với tổ chức doanh nghiệp. Theo nhiều chuyên gia, việc tăng mức vi phạm lên cao cũng như tăng thẩm quyền xử phạt sẽ có tác động mạnh đến ý thức người dân tham gia giao thông. Họ sẽ thận trọng hơn trong quản lý sử dụng phương tiện giao thông để tránh bị những thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, để người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định thì còn phụ thuộc vào rất nhiều việc tổ chức thi hành của các cơ quan chức năng. Bởi dù quy định của pháp luật có nghiêm khắc đến đâu nhưng thi hành không đến nơi đến chốn thì người dân vẫn cứ nhờn luật. Tiến sĩ Ngô Vĩnh Bạch Dương, chuyên gia pháp luật kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng:
chúng ta luôn luôn phải tính đến cái việc thực thi. Cái thực thi nó phụ thuộc vào điều kiện thực hiện của cái người có nghĩa vụ, mà mức phạt cao quá thì nó cũng khó thực hiện. Thứ hai là tăng hình phạt, tất nhiên quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là việc phát hiện và xử lý một cách triệt để những cái vi phạm. Tất cả các vi phạm đều bị phát hiện và bị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thì đấy là cái tiền đề để cho cái luật nó được thực thi.
Trong khi đó, theo luật sư Bùi Sinh Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Nghị định 100 mới ban hành, thực hiện được 2 năm mà đã sửa đổi khi các cơ quan chức năng chưa có tổ chức tổng kết đánh giá xem xét hiệu quả và hạn chế của nghị định này như thế nào mà đã tiến hành sửa đổi bổ sung là vội vàng. Mặt khác, sự sửa đổi theo dự thảo lần này cũng chủ yếu là tăng nặng chế tài xử phạt mà không chú ý đến sửa đổi những vấn đề cốt lõi như trách nhiệm của người tổ chức thực thi, cách thức tổ chức giám sát thực hiện ra sao, thì không giải quyết được vấn đề nhờn luật.
Nếu làm đúng, làm tròn trách nhiệm, như cứ xử phạt theo đúng cái nghị định 100%, không có cái việc lơ mơ hoặc là làm việc thiếu trách nhiệm trong cái việc đó, thì tôi thấy có đủ sức để mà răn đe rồi. Thế còn bây giờ thay đổi, bây giờ muốn nâng hình phạt, trước kia là 2 triệu, bây giờ lên 4 triệu. Cái đó thì tôi cho là cũng không giải quyết vấn đề gì lớn, mà cái cơ bản cái người thực thi công vụ. Thực thi công vụ mà làm thiếu trách nhiệm thì nó vẫn lẩn vẩn, vẫn có cái vi phạm vì có cái việc mà nó tiêu cực được. Cho nên là tôi thấy là chưa đến mức độ cần thiết phải sửa cái nghị định.
Chế tài mạnh là cần thiết, song chưa đủ. Ngoài chế tài đủ mạnh thì trách nhiệm của lực lượng chức năng, của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ và của chính quyền địa phương cũng rất quan trọng. Vì vậy, khi sửa nghị định này, ngoài tăng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm như dự thảo, thì chúng ta cần bổ sung các quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đề cập, dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 100 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt với nội dung chủ yếu là tăng cao chế tài xử phạt đối với các lỗi vi phạm đã tạo ra ý kiến trái chiều, bởi nhiều người cho rằng điều này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng như người tham gia giao thông. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe một số ý kiến của người dân và chuyên gia mà chúng tôi ghi nhận được.
Nhiều khi người ta không cố tình vi phạm ấy, nhưng mà chẳng may vô tình người ta vi phạm thì một người lái xe mà mức phạt cao như thế thì gần như họ chia thành nghề.
Cái mức xử phạt cao nhất là 75 triệu, ý là cao quá, nên là cái gì mà để nộp được. Mà thậm chí là bây giờ nhiều lúc là người ta bỏ lại phương tiện.
Tăng cũng răn đe rất là nhiều, nhưng mà lực lượng chức năng ấy mà làm là làm thật chặt luôn thì mới có tác dụng. Khi mà người thực thi pháp luật có làm chuẩn chỉ hay không thì mới là một chuyện.
Cái biện pháp mà tăng mức xử phạt là một trong những biện pháp cơ bản và quan trọng để chúng ta xử lý cái vấn đề về giao thông, ý thức giao thông của người dân. Tất nhiên là nó không phải là tất cả, chúng ta còn rất nhiều giải pháp khác, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như chúng ta đã làm thời gian vừa qua cũng là tương đối tốt. Thế rồi về cơ sở hạ tầng, giáo dục từ trường học vân vân, nhiều biện pháp.
Chúng ta vẫn chưa quy định cái việc là cần phải bắt buộc lưu trữ cái vi phạm và quản lý tái phạm. Thế nên là những người vi phạm trật tự an toàn giao thông mà nộp phạt xong là cái hồ sơ cá nhân lại như mới. Chính bởi vậy mà cái tác dụng giáo dục và răn đe là chưa cao. Thứ hai là ngay bản thân cái luật xử lý vi phạm hành chính phiên bản 2012 thì hiện nay là vẫn chưa cho phép xử phạt lũy tiến với những tái phạm. Trong khi đây là một cái việc làm hết sức cần thiết để răn đe. đặc biệt là với những cái trường hợp nhân luật hoặc là coi thường pháp luật.
Thưa quý vị, tăng mức xử phạt để răn đe là một trong các giải pháp để ngăn ngừa vi phạm, không chỉ riêng trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, nếu lạm dụng việc tăng nặng chế tài mà không song hành với nghiêm túc thực thì hiệu quả khó lòng đạt được. Bình luận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tăng nặng chế tài có thể làm giảm vi phạm giao thông hay không? Câu trả lời là có, giảm mạnh, nếu dẫn chứng từ việc thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, rõ nhất là với vi phạm nồng độ cồn. Nhưng câu trả lời sẽ là chưa hẳn nếu dẫn chứng từ các hành vi khác cũng được tăng nặng chế tài, theo Nghị định 100. Điển hình như việc lùi xe trên cao tốc, mức tiền phạt tăng gấp 10 lần trước kia, tới 18 triệu đồng và tước bằng lái 7 tháng. Dù đã có những trường hợp bị phạt kịch trần, được thông tin rộng rãi, nhưng mức giảm của vi phạm này chưa rõ rệt và ngay lập tức như vi phạm nồng độ cồn. Còn nếu so sánh với các lần tăng nặng chế tài trước đó khi sửa đổi bổ sung các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì câu trả lời thậm chí khác xa. Năm 2016, lần đầu tiên Nghị định 46 bổ sung quy định xử phạt hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi lái ô tô, mức phạt tới 800.000 đồng. Nhưng qua 4 năm thực thi, hành vi này không hề có xu hướng giảm, nếu không muốn nói là còn nở rộ hơn, cùng với sự thịnh hành của điện thoại thông minh và sự lôi cuốn vô hình của mạng xã hội. Ngay cả khi mức phạt được nâng tới 2 triệu đồng theo Nghị định 100, tình hình gần như vẫn chưa có gì chuyển biến. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các hành vi vi phạm khác đã từng được tăng nặng chế tài qua các lần sửa đổi nghị định, như không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, ở các vị trí có trang trí dây an toàn hay điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc. Điều đó cho thấy việc tăng nặng chế tài dù được người tham gia giao thông đưa ra bàn luận sôi nổi và cập nhật cùng nhau mỗi khi có quy định mới, nhưng bản thân nó chưa đủ để tạo nên sự thay đổi trong ý thức chấp hành, mà cách thức tổ chức, giám sát thực thi mới là yếu tố quyết định. Việc tăng nặng chế tài cũng tiềm ẩn những tiêu cực như tham nhũng nếu kiểm soát không tốt, làm nghiêm trọng thêm căn bệnh nhờn luật nếu thực hiện không nghiêm. Cùng tăng nặng mức phạt theo Nghị định 100, nhưng vì sao hành vi lùi xe trên cao tốc chưa giảm nhiều? Đó là bởi người lái xe vẫn cho rằng không phải vị trí nào trên cao tốc cũng có camera và họ chưa chắc chắn sẽ bị xử lý. Ngay cả với cùng một hành vi, cùng tăng nặng chế tài, nhưng lần trước khi mức phạt cho các tài xế xe xỉn lên đến 18 triệu đồng không hề thấp, nhưng vi phạm gần như không hề giảm. Còn lần này thì giảm mạnh, giảm ngay là vì các đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện liên tục đồng loạt, mọi lúc, mọi nơi, Tết nhất không nương, dịch bệnh không nghỉ, không can thiệp, không xin cho. Đó là sự khác biệt rất lớn trong khâu tổ chức thực hiện một quy định mới mà cả xã hội đều kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi đột phá về tình hình trật tự an toàn giao thông. Và chính hiệu quả của cách làm này cũng đã cho thấy vì sao những vi phạm khác vẫn chưa có sự chuyển dịch rõ nét. Trong bối cảnh có quá nhiều vi phạm đang trực tiếp đe dọa đến an toàn giao thông mà nhân lực vật lực có hạn, thì việc ra quân có trọng tâm trọng điểm đẩy lùi những mối nguy hiểm hàng đầu là sự lựa chọn cần thiết, và đề xuất tăng nặng chế tài để tăng tính răn đe đối với vi phạm giao thông cũng là có lý, nhưng kèm theo đó phải tăng cường kiểm tra xử lý đồng loạt. Như vậy, những hành vi vi phạm này mới hy vọng được kéo giảm.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Điều 41, chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần. 1. Sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này và theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. B. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 30 của luật này do thay đổi tổ chức biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ. C. Sử dụng trang phục công an nhân dân, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong các ngày lễ, các cuộc hội họp và cuộc giao lưu truyền thống của công an nhân dân.
D. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. D. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Công an Nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức. B. Bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. C. Các quyền lợi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Trường hợp điều động trở lại phục vụ trong Công an Nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm và thâm niên công tác. D. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong Công an Nhân dân và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân xuất ngũ được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Trợ cấp tạm việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. B. Các quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này. C. Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong Công an Nhân dân trở lên khi ốm đau được khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Công an Nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân khi xuất ngũ là bệnh binh được hưởng quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong Công an Nhân dân theo quy định của pháp luật. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân đang công tác mà hy sinh thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. 7. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ.
Điều 42. Chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 1. Sinh viên, học sinh Công an Nhân dân được hưởng sinh hoạt phí và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Công nhân công an được áp dụng chế độ chính sách như đối với công nhân quốc phòng. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân khi hết thời hạn phục vụ được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm và được ưu tiên thi tuyển vào trường Công an Nhân dân, được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định của chính phủ. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ, nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ, phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Chương 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 43. Khen thưởng. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân, công nhân công an có công trạng thành tích trong chiến đấu, công tác thì được xét tặng thưởng, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác giúp đỡ Công an Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì tùy theo công trạng được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 44. Xử lý vi phạm. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân, công nhân công an vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân không được sử dụng trang phục, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam. Nếu bị tước danh hiệu Công an Nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. 3. Cá nhân, cơ quan tổ chức có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân, chống đối, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc cản trở hoạt động của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân trong thi hành công vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 45. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các quy định của luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2019. 3. Luật Công an Nhân dân số 73/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì thực hiện như sau. A. Không áp dụng quy định tại điểm A khoản 3 điều 61 của luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12. B. Không áp dụng quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với công an xã tại điểm C khoản 7 điều 19 của luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. C. Các chức danh công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm bố trí theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12 kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. 2. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về công an xã tiếp tục được áp dụng theo pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12, luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 và luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.